Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 24. Việc xảy ra ở Samari và ở giữa các người Roma. Cái quảng trường chính cửa Sichem đã được đặt một nốt nhạc xuân của mùa nảy lọc mới trên hai hàng cây dọc theo hình vuông tạo ra bởi tường của các căn nhà, đi vòng quanh tường như một hành lang. Mặt trời giỡn với các lá mềm của các cây ngô dương đồng, tạo ra trên đất những đường thiêu bằng ánh sáng và bóng tối. Cái bể ở giữa quảng trường là một tấm bạc dưới ánh mặt trời. Người ta họp thành nhóm ở đó đây để thảo luận về việc làm ăn. Có vài người với vẻ bề ngoài như người lạ, vì mọi người đều hỏi han xem họ là ai. Họ vào quảng trường quan sát lại gần nhóm thứ nhất mà họ gặp. Họ chào, người ta chào lại họ cách ngạc nhiên. Nhưng khi họ nói,
"Chúng tôi là môn đệ của vị thầy Nazareth,"
thì tất cả mọi nghi ngờ đều biến mất, và có kẻ đi báo tin cho các nhóm khác, trong khi những người ở lại nói,
"Có phải người sai các anh tới không?"
"Chính người, một sứ mạng rất bí mật, vị Rabbi đang gặp nguy hiểm cả thể. Trong Israel không ai yêu người nữa, người là kẻ quá tốt. Người nói rằng ít là quý vị, hãy trung thành với người."
"Nhưng đó là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi phải làm gì? Người muốn gì nơi chúng tôi?"
"Ôi, người chỉ muốn tình yêu, vì người quá tin cẩn vào sự bảo vệ của Thiên Chúa. Nhưng với những điều người ta nói về người trong Israel, quý vị không biết rằng người ta đã kết án người là Satan và gây nổi loạn. Quý vị biết như vậy có nghĩa là gì không? Sự trả đũa của Roma trên tất cả. Chúng ta đã quá khổ rồi mà còn bị đánh nữa. Và sự kết án về phía các vị thánh ở đền thờ của chúng ta. Chắc chắn các người Roma, ngay cả vì các của cải của quý vị cũng phải hăng hái thuyết phục người tự vệ, bảo vệ người và đặt người vào chỗ gần như người ta không thể bắt được người và làm hại người, mặc dầu không cố ý như vậy. Quý vị hãy thuyết phục người rút lên núi Garizim. Chỗ người đang ở còn quá lộ liễu, không thể hạ cơn giận của Đại Pháp Đình và sự nghi ngờ của người Roma. Garizim là nơi trú ẩn tốt. Chúng tôi có nói với người cũng vô ích, vì nếu chúng tôi nói điều đó, người sẽ bảo chúng tôi là đáng bị nguyền rủa, vì chúng tôi khuyên người hèn nhát. Nhưng đâu phải vậy, đó là tình yêu, đó là sự khôn ngoan thận trọng. Chúng tôi không thể nói với người, nhưng quý vị, người yêu quý vị, người đã thích vùng của quý vị hơn các nơi khác. Vậy quý vị hãy tổ chức để đón tiếp người, để ít nhất quý vị biết là người có yêu quý vị không. Nếu người từ chối sự cứu trợ của quý vị, thì đó là dấu người không yêu quý vị. Và bởi vậy, tốt hơn là người đi nơi khác. quý vị hãy tin. Chúng tôi nói với quý vị nỗi đau khổ của chúng tôi, vì chúng tôi yêu người. Sự thể là sự hiện diện của người là một nguy hiểm cho người và cho các kẻ chứa chấp người. Nhưng đó, vì quý vị là những người tốt nhất trong mọi người, nên quý vị không kể gì tới nguy hiểm. Nhưng rất chính đáng là liều chịu sự trả đũa của Roma. Quý vị làm việc này để đổi lấy tình yêu. Chúng tôi khuyên quý vị vì lợi ích cho tất cả.
Các anh nói đúng. Chúng tôi sẽ làm điều các anh nói. Chúng tôi sẽ đi tìm người.
Ôi, cẩn thận nhé. Đừng để cho người biết là chúng tôi thúc đẩy quý vị.
Đừng sợ, đừng sợ. Chúng tôi biết làm. Chắc chắn chúng tôi sẽ cho người ta thấy rằng những người Samari mà người ta khinh bỉ, đánh giá 100, 1000 người Do Thái và Galilee để bảo vệ Đấng Kitô. Tới đây, hãy vào nhà chúng tôi, các sứ giả của Chúa. Như vậy cũng như chính người đã vào. Đã quá lâu rồi, người Samari chờ đợi được yêu bởi các tôi tớ của Thiên Chúa.
Họ đi, tự như toàn thắng, bao quay lấy những người mà tôi không tin là mình lầm khi gọi họ là các mật phái của Đại Pháp Đình. Họ nói,
chúng ta thấy người yêu chúng ta, vì chỉ trong vài ngày mà đây là tòa môn đệ thứ hai người sai đến cho chúng ta. Chúng ta làm rất phải khi cũng đã xử đối với nhóm thứ nhất bằng tình yêu. Chúng ta cũng phải tốt với người, vì lẽ những đứa trẻ của người đàn bà chết là người của chúng ta. Bây giờ, người đã biết chúng ta.
Họ ra đi, sung sướng. Toàn thể Áp-ra-im đều đổ ra đường để coi một sự kiện khác thường. Một cuộc diễn hành bằng xe của người Sô-ma băng qua làng. Có nhiều xe và kiệu phụ kính được hộ tống bởi các nô lệ, được tiền hô hầu hét bởi các toán lính. Người ta làm các dấu hiệu hiểu biết xì xèo. Đoàn diễn hành đi tới con đường rẽ đôi để đi về Bethphê và Sama, thì phân làm hai đoàn, một cái xe với một cái kiệu và một toán lính hộ tống dừng lại. Còn phần kia tiếp tục con đường. Chiếc màn của cái kiệu rẽ ra một lúc và một bàn tay phụ nữ trắng, trang điểm đầy đá quý, làm hiệu cho người thủ lãnh, các nô lệ tiến lại. Người đàn ông vâng lời, không nói gì. Ông nghe, ông lại gần một nhóm phụ nữ Áp-ra-im, tò mò và hỏi,
vị Rabbi Nazareth ở chỗ nào?
Trong nhà kia, nhưng thông thường thì vào giờ này, người ở gần suối. Có một cái đảo nhỏ ở đằng kia, về phía cây liễu, ở đó có một cây bạch dương, người ở đó để cầu nguyện hàng mấy ngày tròn.
Người đàn ông trở lại và phúc trình, chiếc kiệu lại lên đường, chiếc xe thì lại dừng lại đó. Các người lính đi theo chiếc kiệu cho tới bờ suối và họ chặn con đường. Chiếc kiệu tiến một mình, dọc theo dòng nước cho tới ngang cái đảo nhỏ mà vào mùa này rất rậm rạp. Đó là một mảnh rừng xanh bất khả thâm nhập, với thân cây và chùm lá bạc của cây bạch dương trồi lên cao. Một mệnh lệnh và cái kiệu băng qua lệch nước nhỏ mà các người khơn kiệu mặc y phục ngắn để lội vào. Gloria ra khỏi kiệu với một người nô lệ được giải phóng. Gloria làm hiệu cho người nô lệ da đen đã đi hộ tống cái kiệu đi theo bà. Những người khác trở lại bờ suối. Gloria với hai người đi theo, đi sâu vào đảo, hướng về phía cây bạch dương cao vượt lên ở giữa đảo. Các đám cỏ cao làm tắt tiếng động của bước chân. Như vậy, bà tiến tới chỗ Giê-xu khi người đang hoàn toàn trầm tư ngồi ở gốc cây. Bà tiến lên một mình và gọi người, trong khi với một cử chỉ hách dịch, bà cấm hai người tin cẩn của bà tại nơi họ đang ở. Giê-xu ngẩng đầu lên và người đứng dậy ngay khi thấy người đàn bà. Người chào bà, nhưng vẫn đứng trước cây bạch dương. Người không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay khó chịu, hoặc tức bực gì về sự xâm nhập. Gloria, sau khi chào, liền bộc lộ ngay về đề tài của bà.
Thưa thầy, có một người đã tới nhà tôi, đúng hơn là tới nhà Poncio. Tôi không nói dài, nhưng bởi vì tôi cảm phục thầy, nên tôi nói với thầy cũng như tôi nói với Socrates. Nếu ông ta sống vào thời chúng ta, hoặc nói với một người nhân đức bị bắt hại một cách bất công, tôi không có nhiều quyền bính, nhưng tôi sẽ làm điều gì tôi có thể. Và lúc này thì tôi sẽ viết cho những nơi mà tôi có thể, để người ta bảo vệ thầy, và cũng để cho người ta làm cho thầy nên mạnh. Trên các ngai vàng và ở những địa vị cao, có biết bao người không đáng.
Thưa bà, tôi không xin bà danh dự cũng như sự bảo vệ. Nguyện Thiên Chúa thực trả ơn cho bà về những ý tưởng của bà. Nhưng bà hãy cho những danh dự của bà và sự bảo vệ của bà cho những ai nồng nàn ước ao nó. Tôi không ước vọng những thứ đó.
À, đó là điều tôi muốn. Vậy thật sự thầy là người công chính đúng như tôi đã trình bày. Và những người khác, những kẻ vu khống đê hèn, họ đã đến tìm chúng tôi và...
Ôi bà không cần nói vô ích, thầy biết.
Thầy cũng biết điều họ nói rằng, tại tội của thầy, thầy đã mất hết sức mạnh, và bởi vậy thầy đến sống ở đây, bị bỏ rơi.
Cả điều đó nữa, thầy cũng biết, và thầy biết rằng đối với điều sau, bà tin dễ dàng hơn là điều trước, vì cái tinh thần dân ngoại của bà có thể phân biệt được sức mạnh của con người và sự đê tiện của con người. Nhưng bà chưa thể hiểu được thế nào là quyền bính của thần trí. Bà đã tỉnh ngộ đối với các thần của bà, những thứ được các tôn giáo của quý vị biểu lộ trong những đối lập liên tục, và với một quyền bính quá mong manh, những điều cấm đoán dễ dãi, vì lẽ sự bất đồng ở giữa chúng. Và bà tin là cũng giống vậy về Thiên Chúa thực. Nhưng không như vậy đâu. Thầy vẫn như vậy khi bà nhìn thấy thầy lần đầu tiên chữa cho người cùi cũng như thầy bây giờ. Và thầy sẽ mãi mãi như vậy khi thầy sẽ giống như bị phá hủy hoàn toàn. Người kia là tên nô lệ câm của bà đó phải không?
Thưa thầy, phải.
Hãy bảo ông ta tiến lên.
Gloria kêu lên một tiếng. Người đàn ông tiến lên và phủ phục xuống đất ở giữa Giê-xu và bà chủ của ông. Con tim hoang dại tội nghiệp của ông không biết phải tôn kính ai hơn. Ông ta sợ sẽ bị phạt vì tôn kính Giê-xu hơn bà chủ. Mặc dầu vậy, sau khi đã liếc một cái nhìn năn nỉ về phía Gloria, ông nhắc lại cử chỉ ông đã làm ở Cesare. Ông cầm bàn chân trần của Giê-xu trong đôi bàn tay đen thô kệch của ông. Ông sắp mặt xuống đất và để bàn chân của Giê-xu lên đầu ông.
Bà ơi, hãy nghe đây. Theo bà thì việc nào dễ hơn? Một mình đơn độc mà chiếm được một nước và làm nảy sinh ra trong một thân xác cái phần mà nó không có.
Thưa thầy, một nước, số may giúp những kẻ táo bạo, nhưng không có ai, trừ thầy, có thể làm cho những kẻ chết sống lại và trả con mắt cho người mù.
Tại sao vậy?
Bởi vì Thiên Chúa có thể làm tất cả.
Vậy là đối với bà, thầy là Thiên Chúa?
Vâng, hay ít nhất Thiên Chúa ở với thầy.
Thiên Chúa có ở với người xấu không? Thầy nói về Thiên Chúa thực, chứ không phải các thần của quý vị, chỉ là những cái mơ tưởng của một kẻ đi tìm một thứ mà nó cảm thấy hiện hữu, nhưng không biết nó là cái gì, và họ tạo ra các ảo tưởng để thỏa mãn cho linh hồn họ.
Không, tôi không nói. Chính các thầy cả của chúng tôi cũng mất sức mạnh của họ khi họ phạm tội.
Sức mạnh nào?
Nhưng... sức mạnh để đọc được các dấu hiệu trên trời và trong các câu trả lời của nạn nhân, trong đường bay, trong tiếng hót của loài chim. Thầy biết, các thầy bói, các người xem xét lòng dạ.
Thầy biết, vậy hãy nhìn đây. Ôi này ông ơi, hãy ngẩng đầu lên và há miệng con ra, nơi mà sự độc ác của loài người đã lấy mất của con một ơn huệ của Thiên Chúa. Và bởi ý muốn của Thiên Chúa thực, duy nhất, đấng tạo dựng các thân xác hoàn bị, con hãy có lại cái mà loài người đã lấy mất của con.
Người đã đẩy ngón tay trắng của người vào cái miệng há hốc bị câm. Người nữ nô lệ được giải phóng tò mò, không biết phải ở lại chỗ của bà hay tiến lên để nhìn. Gloria cúi gù xuống để quan sát. Giê-xu lấy ngón tay của người ra và kêu lên.
Hãy nói và hãy dùng phần tử được tái sinh này để ca tụng Thiên Chúa thực.
Và bất ngờ, giống như tiếng kêu của một cái kèn, một nhạc khí từ trước vẫn đến lặng. Ông trả lời bằng một tiếng kêu giọng mũi, nhưng rõ ràng.
Giê-xu.
Người nô lệ da đen lại gục xuống đất khóc vì vui, và ông liếm. Ông thật sự liếm bàn chân trần của Giê-xu, giống như một con chó biết ơn có thể làm.
Thầy có mất sức mạnh không bà? Hãy nói câu trả lời này cho những kẻ xỏ xiên điều đó. Và con hãy đứng dậy và hãy sống tốt trong khi nghĩ tới thầy đã yêu con chừng nào. Thầy để con ở trong tim thầy từ những ngày ở Caesarea, và cùng với con, tất cả những người giống như con bị coi như một món hàng, bị coi như những thứ hạ cấp thô thiển. Trong khi từ lúc thụ thai của con đã là con người và ngang hàng với Caesar, và có lẽ còn tốt hơn bởi ý muốn của con tim các con. Bà ơi, bà có thể lui về, không còn gì để nói nữa.
Còn còn một điều khác, đó là tôi đã nghi ngờ. Đó là tôi, với bao đau đớn, tôi đã hầu như tin vào những gì người ta nói về thầy. Và không phải chỉ có tôi. Xin thầy tha cho tất cả chúng tôi. Valeria thì ít hơn. Bà luôn luôn giữ sự xác tín và cả đến càng ngày càng bám chặt vào đó. Và xin nhận tặng phẩm của tôi, người này. Bây giờ ông ta đã có tiếng nói. Ông ta không thể phục vụ tôi nữa. Và cả tiền của tôi.
Không, không cái nọ cũng không cái kia.
Vậy là thầy không tha cho tôi.
Thầy tha cho cả những người của dân thầy có tội gấp đôi vì đã không nhận ra những gì thầy là. Chẳng lẽ thầy lại không tha cho quý vị, những kẻ trống rỗng trong sự hiểu biết về Thiên Chúa? Đây, thầy đã nói rằng thầy không nhận tiền cũng không nhận người. Bây giờ thầy lấy cả cái nọ cái kia. Với cái nọ thầy giải phóng cho cái kia, thầy trả lại tiền của bà vì thầy mua người này, và thầy mua ông ta để giải phóng cho ông ta, để ông trở về nước của ông. Mà nói rằng đấng yêu thương mọi người đã ở trên trái đất, và người càng yêu họ hơn khi người thấy họ càng khổ hơn. Hãy cầm lấy túi tiền của bà.
Không, thưa thầy, nó thuộc về thầy. Người này cũng được giải phóng. Ông ta thuộc về con, và con tặng ông ta cho thầy. Thầy đã giải phóng cho ông ta, không cần tiền cho việc đó đâu.
Vậy con có một cái tên không?
Giê-xu hỏi người đàn ông.
Chúng con gọi ông ta là Calixte để nhạo, nhưng khi ông ta bị bắt...
Không quan trọng, con hãy giữ lấy cái tên này và hãy làm cho nó nên thật sự, bằng cách trở nên rất đẹp trong tâm hồn con. Đi đi, hãy sung sướng vì Thiên Chúa đã cứu con.
Người nô lệ đen, không mệt để hôn chân người, và nói...
Giê-xu, Giê-xu.
Ông lại để bàn chân người lên đầu ông và nói...
Thầy... Người chủ duy nhất của con.
Thầy người cha thực sự của con. Bà ơi, bà hãy lo cho ông ta để ông ta trở về nước của ông. Hãy dùng tiền vào việc đó. Chỗ còn lại thì hãy cho ông ta. Chào bà, và đừng bao giờ tiếp nhận các tiếng nói của tối tăm nữa. Hãy công chính và hãy hiểu biết thầy. Chào Calis, chào bà.
Giê-xu chấm dứt cuộc gặp gỡ bằng cách nhảy qua lề suối về phía đối diện. Với phía chiếc kiệu dừng lại, người đi sâu vào giữa bụi rậm của các cây liễu và lau sậy. Gloria gọi các người khênh kiệu, đâm chiêu, bà lên kiệu, nhưng bà giữ yên lặng. Người nữ và nam nô lệ được giải phóng nói nhiều như 10 người. Các người lính cũng mất dáng vẻ của các bức tượng trước kỳ công của một cái lưỡi được tái sinh. Gloria quá trầm tư nên không ra lệnh im lặng. Bà nửa nằm, nửa ngồi trong kiệu, khuỷu tay tỳ lên các chiếc gói, đầu tựa vào bàn tay. Bà không nghe thấy gì cả. Bà trầm tư, cả đến bà không nhận ra rằng người nữ nô lệ được giải phóng không ở với bà, nhưng đang nói như con chim ác với các người khên. Trong khi Calliste nói với các người lính, dù họ có giữ hàng ngũ, nhưng họ không thể giữ yên lặng nữa. Sự xúc động quá lớn khiến họ không thể yên. Khi trở lại con đường, họ tới ngã ba đổ về Bethay và Sama, chiếc kiệu rời Abraham để nối vào phần còn lại của đoàn diễn hành.
Lạy Chúa, xin môi con vui say ca thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.